Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn, ca ngợi Chúa. xin đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isai, chương 53. Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? Trước mặt đấng tạo hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn. Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ, loài người nhìn ngắm thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài bị loài người khinh rẻ khước từ. Ngài là con người đau đớn, quen chịu sầu khổ. Loài người thấy Ngài ngoảnh mặt, bĩu môi khinh miệt, không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, Ngài đã gánh nỗi buồn bực và chịu cảnh đau thương thay chúng ta. Thế mà chúng ta tưởng lầm Ngài bị Thượng Đế đánh đập và trừng phạt. Thật ra, vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tích đầy mình. Vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an. Nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được lành bệnh. Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối, mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường cong quẹo. Thế mà Thượng Đế lại để cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài người. Tuy bị bạc đãi áp bức, nhưng Ngài im lặng, không một lời than thở. Ngài bị người ta điệu đi như chiên con đến lò thịt. Ngài im lặng, chịu cực hình như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, không bao giờ mở miệng phàn nàn oán trách. Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án đến pháp trường. Những người đương thời có ai biết được Ngài chết vì tội lỗi của dân ta, mặc dù Ngài không bao giờ làm một điều sai trái hoặc nói một lời dối gạt. Ngài bị chôn như một tử tội nhưng lại chôn trong mộ người giàu. Tuy nhiên, Ngài chịu đau buồn và thương tích theo đúng chương trình đấng tạo hóa đã hoạch định. Sau khi hy sinh tính mạng làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sinh ra một dòng dõi mới. Ngài sẽ phục sinh và thực hiện chương trình của đấng tạo hóa đến mức tuyệt hảo. Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của những ngày quặn thắt đau thương. Nhờ kinh nghiệm của đầy tớ công chính ta, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Ngài mang gánh tội lỗi cho họ. Do đó, ta sẽ cho Ngài vinh quang của bậc đại vĩ nhân vì Ngài đã chút đổ linh hồn mình cho đến chết. Dù phải bị liệt vào hàng tội nhân, Ngài đã mang gánh tội lỗi của nhiều người và biện hộ cho những người phạm tội.
nhớ bao tháng ngày con đâu biết tựa đàn tương ngân tiếng phù vơ phút cầu xin Chúa ban tình thương bôi xóa tội trong tâm linh xin Cha hãy lắng nghe lời con chiang ơi rung tiếng lên đi hỡi đàn chim phi bay về đâu bông hoa rừng quê sân thăm cùng ngợi ca danh Chúa ba ngôi đấng quyền năng chứa tràn tình thương hỡi muôn làng tới nguyên ơi màu màu đen Chúa đang gọi ta màu màu đen Chúa đang gọi ta màu màu đen Chúa đang gọi ta
nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi thì Chúa thành tín và công minh sẽ tha thứ và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều lầm lỡ. Người ta hay coi thường và bỏ qua việc xưng tội. Nhiều người tin Chúa không ý thức được rằng xưng tội là điều tuyệt đối cần thiết. Vì việc chân thật xưng tội với Chúa đem lại năng lực để sống một đời sống đắc thắng tội lỗi. Chúng ta cần xưng tội với tấm lòng chân thành về bất cứ tội lỗi nào gây cản trở cho đời sống theo Chúa. Vua David ngày xưa đã nói, tôi xưng nhận tất cả tội lỗi tôi cùng Chúa và không cố giấu giếm chúng nữa. Tôi tự nhủ, con sẽ xưng nhận tội nổi loạn chống Chúa và Chúa tha thứ cho con. Tội con được tha thứ vì Chúa là nơi con ẩn náu. Ngài che chở con khỏi mọi nguy nan. Chúa vây quanh con bằng những bài ca chiến thắng. Thi Thiên 32 câu 5 và câu 7. David còn nói đến giai đoạn mà ông ta không muốn xưng tội. Khi tôi từ chối xưng nhận tội lỗi, tôi cảm thấy yếu đuối và khốn khổ. Câu 3. Nhưng khi David xưng tội rồi, thì một biến đổi diệu kỳ xuất hiện. Xưng tội không phải chỉ có nghĩa là tôi xưng tội với hổ thẹn và ăn năn, nhưng là tôi trình dâng hết tội lỗi của tôi trước mặt Chúa và tin rằng Chúa trừ bỏ đi. Xưng tội như thế có nghĩa là tôi không thể nào trừ bỏ tội của tôi nếu tôi không lấy đức tin nhờ Chúa giải thoát. Cuộc giải thoát này có nghĩa là tôi biết tôi có tội và tội tôi được tha thứ và Chúa Giêsu đã đảm nhiệm việc thanh tẩy tôi và bảo vệ tôi khỏi quyền năng của tội ác. Lạy Cha, con cam kết xưng nhận mỗi một tội của con vì biết rằng Chúa là Cha của con sẽ tha thứ và giải cứu con. Cảm tạ ơn Chúa vì gánh nặng tội lỗi của con đã được Chúa Giêsu mang lấy. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Xót thương con tha thứ
tội tình từ bấy lâu nay, cho con xin nương dưới ngực Ngài từ ái vô biên. Ơn Chúa ngọt ngào tràn lan mỗi ngày, lòng con vui thoá bình yên trong cánh tay Cha. Giê-xu ơi, con đến cùng Ngài bằng những đau thương. Năm tháng lạc loài tội lỗi con mang, con xin Cha ban xuống từ trời nguồn phước vô biên, bôi xóa tội tình lòng con mới lại. Lời trong Kinh Thánh quyền năng gì Chúa ba ngôi.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là bài học thứ 9, nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 3, câu 8 cho đến câu 12. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 3, câu 8 cho đến câu 12. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được nghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất rạng rỡ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Chấp sự là một chức vụ được nói đến lần đầu tiên trong Công vụ các sứ đồ chương 6. Nhiệm vụ chính của họ trong hội thánh đầu tiên là phân chia vật dụng và lương thực cứu tế cho những người nghèo. Hội thánh lúc đó cử ra 7 chấp sự với các phẩm cách như sau. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 3. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Bạn các giờ kinh phụng vụ dịch là trợ tá. Trong khi đó, Hội Thánh Tin Lành vẫn còn dùng từ chấp sự. Nguyên văn là diakonos, nghĩa là người đầy tớ. Trong thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh Philip, lời chào thăm có nhắc tới các giám mục và các chấp sự. Như thế là việc cử các chấp sự cũng đã được tiếp tục thực hiện trong các hội thánh trong vùng Trung Đông lúc ban đầu. Trong phần Kinh Thánh chúng ta nghiên cứu có liệt kê ra một số điều kiện cho các chấp sự khá thực tế và chi tiết. Nổi bật hơn cả là tính cách nghiêm trang, đứng đắn, gọi là nghiêm trọng, nhất là về lời nói. Câu không được nói hai lời, bản các giờ kinh phụng vụ dịch là biết giữ lời hứa, cũng có thể giải thích là nói không đúng sự thật, hoặc là trước sau không thống nhất. Lời nói rất quan trọng, không những ta phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhưng phải chân thật và có ân hậu, nghĩa là hữu ích cho người nghe. Thường người phục vụ Chúa vẫn hay quên là mình cũng phục vụ anh em, chị em nữa. Nghĩa là không phải vì danh nghĩa phục vụ Chúa mà bỏ qua tất cả những cách thức nói năng và đối xử tốt lành với người khác. Người phục vụ Chúa nhiều khi chủ quan đến độ cũng muốn ép buộc người khác phải sốt sắng hay hăng say như mình. Những lời nói trong các lúc như vậy có thể làm cho người khác tổn thương mà không hay. Hai điều cấm kỵ tiếp theo là nghiền rượu say sưa và tham lợi phi nghĩa. Đây là những thói hư tật xấu mà người nào cũng cần tránh, chứ không phải riêng cho các chấp sự mà thôi. Tốt nhất là người tin Chúa không bao giờ nên uống rượu. Chén rượu thường lôi kéo vào những câu chuyện mà ta không kiềm chế được và rất dễ gây xúc phạm. Làm sao một người có thể phục vụ Chúa và anh chị em nếu người ấy ham mê ăn uống và rượu chè luôn luôn? Tham lợi phi nghĩa trong câu này có nghĩa là thèm khát những vật chất mà mình không thể có được và đòi hỏi người khác cung phụng cho mình. Có thể nói là những dục vọng thấp hèn. Lời dạy kế tiếp hơi khó hiểu. Nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Lẽ mầu nhiệm của đức tin là điều huyền nhiệm về Chúa mà ta được mặc khải. Dù rằng ta không hiểu nhưng vẫn tin. Đây là khởi điểm của việc tin Chúa. Ta cần tin rồi sẽ biết. Đây không phải là mê tín hay mù quáng, nhưng theo đúng lời dạy của Chúa và tôn thờ Chúa. Làm sao trí óc con người nhỏ bé có thể hiểu được Chúa quá vĩ đại nếu ta không bắt đầu bằng lòng tin để rồi hiểu Chúa qua trực giác? Lời khuyên ở đây là phải giữ mầu nhiệm đó bằng lương tâm thanh sạch, nghĩa là lương tâm đã được thanh tẩy bằng máu hy sinh của Chúa Giê-xu. Trên thực tế, mỗi người đã tin Chúa cần giữ vững lòng tin, không nghi ngờ, cũng như không dao động về những gì mình không hiểu, nhưng cứ tiếp tục tin và nhờ Thánh Linh soi dẫn cho hiểu biết Chúa của mình. Khi một người xin vào một cơ xưởng để làm việc, người ấy có thể có nhiều khả năng nhưng vẫn phải qua một thời gian thử việc xem có thích hợp hay không. Sau đó mới được giao nhiệm vụ. Chấp sự cũng vậy. Câu Kinh Thánh tiếp theo dạy rằng những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã. Nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Trong trường hợp chấp sự thì người đó phải có bằng chứng là có khả năng và biết phục vụ Chúa trước khi được bầu chọn. Việc quan sát và kiểm chứng trước khi bầu chọn rất quan trọng. Khi những điều kiện đã kể bên trên và bên dưới đây đều hội đủ, thì người ấy đáng được bầu chọn. Phần căn dặn tiếp theo liên quan đến gia đình của chấp sự. Người ta bảo rằng, đồng vợ đồng chồng, tát bể đông cũng cạn. Trong trường hợp phục vụ Chúa, vợ chồng cần hợp tác và sống gương mẫu. Nếu nghiêm trọng là đức tính cho người chồng, thì người vợ cũng cần sống nghiêm trọng, có nghĩa là đứng đắn, trưởng thành. Các lời dạy như đừng nói xấu, tiết độ, trung tín trong mọi việc là phẩm hạnh của một người tốt trong khi đối xử với người khác. Đây là những điều phản ánh đức tin của một người phụ nữ. Thay vì nói xấu, phải nói những lời xây dựng, chia sẻ về ân phúc của Chúa, tiết độ về lời nói, về hành động và về việc ăn mặc. Nghĩa là trau dồi nhiều đức độ bên trong mà coi thường bề ngoài giả dối. Cuối cùng là trung tín. Trung tín với Chúa, với chồng và gia đình để xây dựng gia đình và hạnh phúc chung. Chấp sự cũng phải là người chung thủy với vợ và không phải là người đã có nhiều đời vợ hay đang có nhiều như thói tục đời xưa. Câu 12 nói thêm về con cái cũng như lời dạy dành cho các giám mục. Người chấp sự phải biết dạy con cái trong nhà. Tề gia rồi mới trị quốc được. Gia đình cần êm ấm, nề nếp, thương yêu và tôn phục nhau. Như thế danh Chúa mới được vinh quang. Câu 13 có thể hiểu theo bản các giờ kinh phụng vụ. Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp thì được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Hoặc hiểu theo bản dịch mới: vì ai làm chấp sự tốt sẽ đạt được địa vị cao trọng và bảo đảm lớn trong đức tin nơi Đức Cơ Đốc Giêsu. Tóm lại, câu 13 có thể hiểu là người chấp sự nào chu toàn nhiệm vụ đối với Chúa và phục vụ anh em, chị em sẽ là người được Chúa quý mến. Riêng người ấy, đức tin nơi Chúa sẽ càng thêm vững mạnh. Dù đây là lời dạy cho chấp sự và vợ của chấp sự, nhưng cũng là bài học chung cho tất cả những ai đang phục vụ Chúa trong nhà thờ hay trong tư gia. Mỗi người cần ý thức được rằng việc phục vụ Chúa và anh chị em trong hội thánh rất là quan trọng, vì ảnh hưởng nhiều đến thế giới vô đạo bên ngoài cũng như đời sống đức tin của bản thân mình. Chúng ta đều cần giữ gìn đức hạnh để có thể phục vụ Chúa nhiều hơn và hữu hiệu hơn. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.